đầu nó có khuynh hướng làm chủ hơi thở theo ý mình, nó được. Không nên đừng tìm cách điều chỉnh nó, chỉ quan sát. Có lúc ta cảm giác như hơi thở ngưng lại, đó chỉ là một cảm giác hư vọng. Cứ bình thản tiếp tục, một lát sau sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước.
Thế ngài khuyên gì? Cái đó sinh bệnh nhiều lúc cũng nguy hiểm, mà rồi không biết lối mà chữa, nên đừng có tìm cách điều chỉnh hơi thở, cứ mặc nó thì hơn. Nhưng mà mình làm gì? Ta chỉ quan sát mà thôi. À, ta, nó ngắn thì ta quan sát, ta thấy nó ngắn. Nó dài thì ta quan sát, ta thấy nó dài. Chứ đừng kéo cho nó dài, mà đừng rút cho nó ngắn. Có lúc cái vị mà chuyên ngó cái hơi thở, có lúc thấy mất cái hơi thở thì làm sao? Mà cái cảm giác hư vọng của cái nào? Thế của cái hơi thở, tức là hơi thở nó đứng lại, không thở thật, nó vẫn thở đều hòa. Nhưng mà chính cái sự chú tâm của cô ấy, có lúc nó mê, cho nên nó tưởng như không có hơi thở. Cái chú tâm của mình có lúc nó sơ sót, thì cái này nhiều người bị chứ không phải không. Mình đang ngó rõ ràng mà hóa ra người sao lại không thấy có hơi thở nữa. Tưởng là mình sao, là tại sao khi không mình lại không thở. Nhưng đây là cái lầm của cái ý thức của mình thôi.
Tụt vào A Lạc một cách dễ dàng,
mẫu giọng, tình an, tình lòng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái việc an định dễ dàng, không có khó. Mà thật ra thầy thấy càng ngồi trên xe, càng ngồi trong chợ, mình lại càng dễ an. Chị em thấy thế nào? Tại sao? Bởi vì trong chùa là chỗ của mình. Người này hỏi, người kia hỏi. Còn mình ngồi trên xe, đứa nào thèm hỏi mình? Các con cứ thử mà xem. Ngồi trên xe mới ở trong chợ, chính những cái chỗ ấy không có cái gì nó bận đến mình cả. Thế cho nên mình cái chuyện chú tâm của mình dễ lắm. Còn ở chùa nó là cái chỗ mà mình nhận là của mình. Thế cho nên rằng người này hỏi, người kia hỏi, mà dù chả ai hỏi mình cũng cứ bật ra nhớ, ấy còn cái cửa chưa đóng, ấy còn cái việc này chưa làm. Thế cho nên nó không an. Nè, hồi xưa thầy còn đi làm, thầy chỉ bị, cho nên chú nào có cái bệnh đau gan thì phải để ý. Hồi xưa thầy còn bé, thầy còn đi làm ở công sở, thì thầy mới bị một cái mụn ở dưới chỗ mắt cá chân này, nó đúng bằng cái đầu tâm thôi. Nghĩa là nó chỉ có một cái chấm đỏ mà thôi. Thế nó ngứa, thầy mới gãi. À, nó gãi rồi sau nó ra thành hai ba cái mụn. Thế thì thầy, bàn giấy của thầy thì ở trên lầu, mà nhà dưới là cái phòng khám bệnh của cái bà, của bà bác sĩ Sula. Thì thầy muốn lên trên lầu, thầy đi qua cái phòng khám của bà. Cho nên tiện đấy bà chào thầy, thầy cũng chào bà. Thì thầy mới hỏi bà rằng tôi bị như thế làm sao. Thế bà bảo thôi cô phải đi nằm nhà thương ngay. Thế thì trong bụng thầy nghĩ thì bảo cái bà này lần thận lắm. Có cái mụn con như thế thôi, nó ngứa thì mình gãi có cái gì đâu. Mà việc gì mà phải đi nhà thương. Thì thầy mặc bà, thầy cứ như thường thầy mặc bà. Thế rồi nó loang thêm thêm một ít nữa, viết rồi nó loang hết lên trên cái đầu gối của thầy. Mà thầy vẫn cứ, thầy cứ, bà đang, thì bà cứ mỗi lần bà trông ở thầy, bà bảo đi nằm nhà thương đi, thì thầy cứ không chịu. Rồi về sau nó loang hết cả hai chân, mà hai chân nó lên khắp cả lên tận trên bụng, mà nó cứ chảy máu chảy mủ suốt ngày. Thì lúc bây giờ thầy mới bảo thôi mình phải nghỉ đi học. Đi làm làm sao được, thầy phải nghỉ ở nhà. Nhưng mà thầy nghĩ, còn bà bác sĩ thì bà nhất định bắt thầy đi nằm nhà thương. Mà thầy cứ bảo việc gì mà mình phải đi nằm nhà thương, nhà mình cũng có phòng khá rộng rãi, mà cũng ông bác sĩ ấy, cũng thuốc ấy, cái gì mà mình phải đi nằm nhà thương không đi. Đến lúc về sau nó lên đến cả hai chân nó loang đến tận trên bụng rồi, lúc giờ thầy đành thúc thủ là thầy phải đi nằm. Mà thầy hồi xưa làm việc ở sở, cho nên đi nằm nhà thương thì bao nhiêu tiền thuốc, tiền bác sĩ, tiền phòng là sở người ta giả hết, chứ mình có mất xu nào đâu. Nhưng mà lười, cứ muốn nhận tội. Mà thầy cứ lý luận của thầy thì thầy thấy nằm nhà thương thì cũng một mình một phòng, mà mình ở nhà mình cũng một mình một phòng, cũng cái ông bác sĩ ấy, cũng thuốc ấy, cái gì mà phải đi nằm nhà thương. Thầy lý luận như vậy. Còn bà bác sĩ thì bà nhất định bà bắt thầy phải vào nhà thương. Thế thầy cho là bà ấy làm giờ. Nhưng đến lúc cuối cùng là thầy phải vào nằm nhà thương thật. Mà lạ, thầy nằm nhà thương được có 3 ngày, cũng một mình một phòng, mà cũng ông bác sĩ ấy, chỉ thêm có các ma sơ trông nom chăm sóc thôi. Nhưng mà lạ là thầy nằm có 3 ngày thôi thì bao nhiêu mụn đó nó dịu đi hết. Mà cũng thuốc ấy, sao mà vào nhà thương nó lại khỏi, mà ở nhà nó không khỏi. Mà ông bác sĩ ấy chứ không phải mình đổi bác sĩ khác, mà cũng cái thuốc ấy chứ không phải mình đổi thuốc khác. Tại thế là thầy mới nghĩ ra. Thầy nghĩ ra là vào nhà thương là cái nơi mình thật nghỉ. Nơi mình thật nghỉ. Ngó đằng này cũng chả bận gì đến mình, ngó bên này cũng chả bận gì đến mình. Đó, thực sự nghỉ cái tinh thần. Còn ở nhà ấy thì còn nhớ rằng ấy, con mèo đã cho nó ăn, ai cho ăn nó ăn chưa, con chó đã ai tắm cho nó chưa, ấy nhà bếp hôm nay cái gì. Ở nhà nó vẫn còn bận về cái ngã của mình, ngã và ngã sợ, cho nên là không khỏi. Đấy. Mà bà bác sĩ thì bà ấy kinh nghiệm rồi, cho nên bà cứ chu chéo bà bắt thầy đi. Đấy thầy, đấy cho từ đấy là đi thầy mới nhận thầy bà à, ra cái ngã của mình nó khiến cho mình bận nhiều. Chỗ nào phải chạy về về cái việc thầy
tiếp tục giữ thân yên tâm
ngồi trên xe.
À đấy, ngồi trên xe. Thế cho nên đây ngài bảo ngồi chân xe, trên xe vẫn vào an lạc. Thì dĩ nhiên mà theo như chỗ thầy kinh nghiệm thì thầy vừa mới nói ngồi trên xe vào an lạc dễ hơn ở tại chùa mình. Tại sao? Bận tâm đến cái gì? Trên xe nó không phải là chỗ của mình, cho nên cái ngã, những cái ngã mới ngã sở nó không có hoạt động, cho nên mình dễ tĩnh.
Bạch thầy, con thưa thầy là như thầy mới giảng đó, là thầy kể chuyện là thầy hết bệnh đó, là khi mà thầy vô bệnh viện đó, thầy nghỉ ngơi như thế. Thì do là nghỉ ngơi nó không phải lo lắng cái gì nó hết bệnh, hay là thầy nói cái ngã đó,
thầy cho là cái ngã đấy. Chứ thầy ở nhà thì thầy cũng nghỉ chứ ai bắt thầy làm gì đâu. Đó, ở nhà thầy cũng có phòng riêng, cũng vẫn ông bác sĩ ấy, mà thầy thấy rõ ràng cũng vẫn cái thuốc ấy, không có cho cái thầy cái gì khác đâu. Mà ai không biết là mỗi khi có mụn thì bây giờ cứ rắc cái penicillin trong nó, thì uống cái bài xe nắng ngoài, thì rắc cái thuốc penicillin cũng có thế thôi. Rõ ràng chẳng có cái gì khác cả. Mà ở nhà thì thầy hồi đấy thầy cũng đã ăn chay tụng kinh rồi, cho nên thầy ở nhà thầy cũng ăn cơm của nhà. Mà thầy vào nhà thương thầy đâu có ăn cơm của nhà thương. Cơm của nhà thương là họ những thịt, những cá đủ thứ trò, cho nên thầy cho lại nhà thương cái suất cơm của thầy. Ở nhà lại còn phải bất công mang cơm vào cho thầy nữa. Các bà sờ, các bà cứ vào bà ngó cái con bé này nó ăn cái gì kỳ kỳ, sao nó lại cứ ăn khoai tây. Cái khoai tây mà các chị chúng ta gọi là gì, chiên à? Đấy, thì bà ấy bảo lạnh như thế mà nó ăn được, nghĩa là các bà ấy thấy mình ăn chay, cho nên các bà ấy ngó các bà ấy ăn mặn mà. Cho nên các mà sờ các người ta cũng có cái chỗ người ta thắc mắc lo cho mình, nhưng mà mình bướng mình không chịu thì người ta cũng chịu. Thế nó có lợi cho nhà thương. Mỗi một bữa ăn của người Pháp đắt tiền lắm, thế mà mình không lấy thì nhà thương người ta được lại cái đó. Thế nhưng mà thực tế thì thầy thấy người ta có cho cái gì mình khác đâu. Nhưng mà trong vòng có 1 tuần lễ là thầy khỏi. Mới 3 ngày là bao nhiêu những cái mụn nó xe lại hết. thế làm tuần lễ là thầy gọi. Thế thì nếu mà không phải tại, thầy nghĩ rằng cái lý do là tại ở nhà mình còn bận làm việc, tuy mình không làm gì cả, mình nghỉ đấy, nhưng nói là mình nghỉ chứ mình vẫn từ ở trên lầu mình đi xuống nhà dưới, rồi mình còn đi ngó con mèo, mình còn đi ngó con chó, mình còn xuống bếp, đi ra đi vô, mình vẫn thấy cái chỗ này của mình, việc làm của mình. Còn nằm nhà thương thì mình có để tâm cái gì nữa đâu. Thế đấy thì thầy kết luận như thế, mà cô Vĩnh Lạc nghĩ có phải không? Nếu không thì cô giải nghĩa cho tôi tại làm sao? Tại làm sao mà cũng ông bác sĩ ấy, cũng cái thuốc ấy mà cũng vẫn tôi mà làm sao ở nhà nó không khỏi, mà nó lại còn tăng. Mà bà bác sĩ thì bà cứ thét nên bà bắt phải vào nhà thương.
Thầy vào nhà thương như thầy nói đó, tức là thầy không có bận tâm đến các việc ở trong nhà nữa, thì nó mới thật sự là nghỉ ngơi hoàn toàn.
Đấy, cho nên cái thần kinh mình nó an, cho nên cái ngã ái, ngã chấp của mình ấy nó nặng. Thế mình ở nhà thương như thế mình buông hết, buông hết thần kinh của mình nó mới được nghỉ thật sự. Thế cho nên thầy nghĩ, thầy đoán với cái lý do như vậy. Mà thầy đã bướng thì nhất định không đi, mà rồi nó cái bệnh khi không nó chỉ có một cái chấm, mà bà bác sĩ thì bà gọi cái đó là đau gan. Thế cho nên bà bắt thầy nghỉ thì cái gan nó mới yên, còn nếu cô không nghỉ là cái gan cô không yên. Thế thì thầy cứ nghĩ bụng, chứ mình không dám nói, mình không dám cãi gì cả, nhưng mà mình nghĩ bụng của cái bà này lần thận. Giá mà thầy cãi mà thầy nói thì người ta giải nghĩa cho mình, còn mình không cãi, mình cứ im lặng rồi mình mà kệ, mình không chịu đi nhà thương, cứ bướng cái lì lì bướng. Cái bụng là thầy vội vàng thầy đi nằm nhà thương. Chứ còn hồi xưa cái lúc mà thầy đi học ấy, lúc thầy đi học ấy, thầy nội chú ở trong trường, có một cái cô đó, cô cũng nội chú với thầy ở trong trường. Mà cô về sau mình bị cái bệnh ấy mình mới biết, chứ cái lúc còn bé thầy không biết. Nhưng mà thầy chỉ biết có một cô đó, cô cũng khi không cô cũng bị lở, mà rồi cô lở đến tận đỉnh đầu. Mà nhà trường thì có hẳn một bệnh xá để chi cho những các người bệnh nằm riêng, có một ông bác sĩ riêng để trông nom cái bệnh xá đó. Mà cô lên cái bệnh xá đó cô vẫn bị như thế, cô không khỏi. Rồi về sau rồi bố mẹ phải mang về chữa. Thì không, đấy cũng cái bệnh nó chỉ đau gan, nó một cái chấm thôi mà rồi nó đi khắp người như thế. Thì cái cô bé ấy lý do gì thì không biết. Thầy không, cái hồi đó còn bé thầy không có tính đến cái việc, thầy không biết suy nghĩ gì cả. Chỉ biết là có một cô bạn cũng bị cái bệnh đó. Mà rồi nó lên khắp hết cả mặt mũi trên đỉnh đầu, nghĩa là toàn thân cô là mụn hết. Mà rồi cái ông bác sĩ lúc đầu cũng cứ giữ ông chữa ở bệnh xá, ông cho đi nhà thương. Ông giữ ông cái cam đoan không chữa được. Nhưng rồi về sau như thế bố mẹ phải tới mang về đi chữa. Bệnh đau gan nên nó cần phải an tĩnh cái thần. Cái bệnh đau gan cũng như cái bệnh dạ dày, cái thần kinh quá an thì nó mới khỏi. Nếu mà cái thần kinh nghĩ ngợi lo lắng thì nó không khỏi. Nhất là cái bệnh dạ dày cũng thế. Cái bệnh dạ dày thì thầy không có kinh nghiệm, nhưng mà ông bác sĩ ông chữa cho sư cô Hạnh đó. Cô Hạnh có đau dạ dày, ông bác sĩ ông cứ tới ông căn dặn là cái muốn khỏi bệnh dạ dày là phải an ổn cái thần kinh. Nếu cô có cái gì nghĩ ngợi cô phải vứt đi thì cô mới chữa được. Thì cái đó cái dạ dày là lời ông bác sĩ, chứ thầy không có biết.